cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến một phân đoạn mới trong thư tín Galati với đề tài về sự xưng công bình bởi đức tin. Đây là một đề tài rất tuyệt vời và Phaolô đứng với cương vị của người Do Thái khi đề cập đến đề tài này. Xin mời các bạn cùng xem trong Galati đoạn 2 câu 15. Về phần chúng tôi thì sanh ra là người Giu-đa, không phải là kẻ có tội từ trong dân ngoại. Thưa các bạn, người Do Thái trong thời bấy giờ nhìn người ngoại như là một tội nhân. Họ dùng từ ngữ người ngoại và tội nhân đồng nghĩa với nhau. Vì thế, Phaolô khiển trách sự điên cuồng trong sự giữ luật pháp Môi-se của người Giu-đa. Và trong Galati đoạn 2 câu 16, Phaolô nói tiếp: Do vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giêsu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng phải bởi các việc luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Đây là một lời công bố đơn giản và rõ ràng về việc xưng công bình bởi đức tin. Tôi tin rằng những người theo khuynh hướng luật pháp gặp khó khăn trong câu này. Câu này làm xáo trộn hệ thống luật pháp ngày hôm nay. Nó nói rằng khi các bạn thêm bất cứ điều gì vào trong đức tin trong Đấng Christ sẽ là hoàn toàn phá hỏng tin lành. Xin các bạn hãy chú ý đến những gì Phaolô nói tại đây. Nếu một người Do Thái bỏ luật pháp Môi-se phía sau để được xưng công bình bởi đức tin. Câu hỏi của Phaolô là tại sao người ngoại lại bị đem đến dưới luật pháp nữa? Đây là vấn đề được tranh luận mạnh mẽ ở hội nghị Jerusalem và được ký thuật trong sách Công vụ đoạn 15. Người ngoại có buộc phải giữ luật pháp Môi-se không? Cảm tạ Đức Chúa Trời, câu trả lời được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh. Người ngoại không cần phải giữ luật pháp Môi-se để được cứu rỗi hay phải thực hành hàng ngày. Có thể nào người ngoại được xưng công bình bởi luật pháp Môi-se khi mà người Do Thái đã chứng tỏ rằng họ đã không thể giữ được? Người Do Thái đã có luật pháp khoảng 1.500 năm và họ không thể nào giữ trọn được gì cả. Tại sao lại bắt buộc những người ngoại giữ luật pháp trong khi nó không cứu được một người Do Thái nào? Những người ngoại tin Chúa Giêsu và được cứu rỗi bởi ân điển. Thật là ngu dại nếu như một người ngoại bỏ ân điển và giữ luật pháp Môi-se, trong khi người Do Thái không thể giữ nổi. Do vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu. Chữ biết ở câu này nói là các bạn biết một điều gì? Các bạn có thể biết các bạn là người được cứu hay chưa được cứu rồi. Chữ người ta nói về cả nhân loại, bất kể là chủng tộc, giai cấp, xã hội hay màu da. Tất cả con người ở một mức bằng nhau trước thập tự giá. Đó là tất cả mọi người đều là tội nhân. Các bạn là tội nhân, tôi cũng là tội nhân. Dầu các bạn và tôi là ai cũng đều là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Con người không được cứu bởi việc giữ luật pháp Môi-se hay là bất cứ hệ thống luật pháp nào khác, bao gồm cả các luật lệ trong tôn giáo. Phao-lô xác định rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu. Điều này làm cho Cơ Đốc giáo khác với những tôn giáo khác trên thế giới. Tôi đã học về tôn giáo thế giới và các tà giáo. Tất cả đều dạy chúng ta cần phải làm một số điều. Trong khi đó, Cơ Đốc giáo khác biệt hơn. Nó nói rằng chúng ta được xưng công bình bởi đức tin. Đức tin hoàn tất mọi việc các bạn cần. Mọi tôn giáo khác nói rằng hãy làm. Còn Cơ Đốc giáo nói rằng xong rồi. Đó cũng là lời mà Chúa Giêsu đã nói khi Ngài trên thập tự giá. Ngày nay, chúng ta chỉ được kêu gọi tin nhận mà thôi. Xin các bạn chú ý đến một câu quan trọng trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 3. Bởi đó, tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng Đức Chúa Giêsu đã nguyền rủa. Nếu không cảm Đức Thánh Linh, cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa. Cách nào mà các bạn gọi Chúa Giêsu đáng nguyền rủa? Khi các bạn cho rằng công việc của Chúa Giêsu chưa hoàn tất và các bạn cần tìm kiếm làm thêm một điều gì? Thưa các bạn, khi các bạn làm như thế, các bạn làm giảm đi công tác mà Chúa Giêsu đã hoàn tất trên thập tự giá cho sự cứu rỗi chúng ta. Công việc cứu rỗi của Chúa Giêsu đã hoàn tất trước khi Ngài về trời và Ngài ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Trời, như được chép ở trong sách Hebrew đoạn 1 câu 3. Khi Chúa Giêsu đã ngồi xuống thì không còn có công việc gì cần phải làm nữa. Khi các bạn nói rằng Chúa Giêsu chưa làm đủ cho các bạn nói rằng Chúa Giêsu đáng nguyền rủa. Các bạn không thể nói những lời đó bởi Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu đã nói ở trong sách Giăng đoạn 16 câu 13 và 14: Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy những điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Thưa các bạn, khi các bạn đến với Đấng Christ, thì Ngài ban cho các bạn mọi điều cần thiết trong đời sống mình. Đấng Christ cai quản mọi ân tứ. Đức Thánh Linh là Đấng ban cho các ân tứ. Nhưng Ngài đang làm mọi điều đó dưới sự trông nom của ngôi hai Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu Christ là đầu của Hội Thánh. Thưa các bạn, chúng ta có mọi sự ở trong Ngài. Ngài là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng. Đấng Christ hoàn tất mọi sự. Câu Kinh Thánh này rất rõ ràng, không thể nào nhầm lẫn được. Vì thế các bạn biết rằng, người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc của luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Dầu người đó là đàn ông hay đàn bà, da trắng hay da đen, giàu hay nghèo, dầu họ là người La Mã, người Trung Hoa hay là Việt Nam, tất cả đều được xưng công bình bởi đức tin nơi Đức Chúa Giêsu. Khi tin cậy Chúa Giêsu, không cần phải cộng thêm điều gì khác nữa. Phao-lô kêu gọi tất cả những đồng bào người Do Thái của ông tin cậy vào Chúa Giêsu để được xưng công bình bởi đức tin và bỏ qua một bên các việc làm của luật pháp. Kết luận câu Kinh Thánh này rất rõ ràng và tôi nghĩ rằng mọi người đều hiểu được. Công việc theo luật pháp không thể nào được xưng công bình. Đức tin nơi Chúa Giêsu sẽ được xưng công bình. Tôi là một tội nhân đáng bị hư mất. Khi tôi tin cậy vào Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của tôi nhận được sự cứu rỗi trọn vẹn nơi Ngài. Thưa các bạn, Trong câu kế tiếp, Galati đoạn 2 câu 17, tôi cảm thấy thật khó hiểu. Nhưng nếu đang khi chúng tôi tìm cách được xưng công bình trong Đấng Christ mà chính chúng tôi bị nhận là kẻ có tội, vậy thì Đấng Christ chẳng là làm tôi có tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. Từ ngữ công bình trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là được tuyên bố vô tội hay là được làm cho vô tội. Chúng ta được tuyên bố là người công bình bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Điều đó có nghĩa rằng một người bị kể là có tội trước mặt Đức Chúa Trời, một người bị kết tội và bị đoán phạt được tuyên bố là vô tội trong Đấng Christ. Người ấy không những được tha thứ tội lỗi nhưng còn được ban cho sự công bình trong Đấng Christ. Người ấy được tuyên bố là công bình. Sự công bình mà tôi có không phải là sự công bình riêng của tôi, bởi vì sự công bình riêng của tôi không được chấp nhận, nhưng tôi có được sự công bình trọn vẹn trong Đấng Christ. Ý nghĩa câu Kinh Thánh này là như vậy. Khi người Do Thái bỏ luật pháp Môi-se để được xưng công bình bởi Đấng Christ, người Do Thái cũng như người ngoại đều mang bản tánh tội lỗi. Người ấy không thể được xưng công bình bởi luật pháp như họ đã làm trước đây. Ý tưởng này được sứ đồ Phi-e-rơ giảng trước hội nghị ở Jerusalem. Mời các bạn cùng xem trong sách Công vụ đoạn 15, câu 10 đến câu 11. Vậy bây giờ, cớ sao anh em thử Đức Chúa Trời gán cho môn đồ một cách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi? Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Giêsu chúng ta được cứu rỗi cũng như người ngoại vậy. Các bạn thấy là Phi-e-rơ và Phô-lô đồng ý với nhau về giáo lý xưng công bình bởi đức tin. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Galati đoạn 2 câu 18. Thật thế, nếu tôi lặp lại điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ tỏ ra chính tôi là người phạm pháp. Nói một cách khác, Phao-lô nói rằng, nếu tôi trở lại với luật pháp, tôi tự làm chính mình là kẻ phạm tội. Phao-lô là người tự do khỏi luật pháp Môi-se. Cách nào mà ông trở nên tự do khỏi luật pháp? Xin mời các bạn cùng xem tiếp trong Galati đoạn 2 câu 19. Và bởi luật pháp, tôi đã chết cho luật pháp để sống cho Đức Chúa Trời. Phao-lô nói rằng, khi Đấng Christ chịu chết, Ngài chết cho tôi. Ngài chết thay cho tôi bởi vì luật pháp đã định tội tôi. Các bạn thấy rằng luật pháp làm cho công việc định tội, kết án chết. Đó là những gì mà Phao-lô nói ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 3 câu 7. Và nếu chức vụ về sự chết, chạm chữ trên đá đã làm vinh hiển lắm, đến nỗi con cái Israel không thể ngó trên mặt Môi-se vì cớ sự sáng láng trên mặt người dầu là tạm. Luật pháp định tội tôi. Dưới hệ thống luật pháp, Đức Chúa Trời tiêu hủy tất cả quốc gia Israel, tức là Do Thái. Nhưng Đức Chúa Trời ban hệ thống dân tế lễ với năm của lễ, và tất cả những của lễ này chỉ về Đấng Christ. Đức Chúa Trời bởi ân điển kỳ diệu có quyền năng cứu rỗi. Vì thế, nắp thi ân trên hòm ước là ngôi ân điển mà quốc gia này có thể tìm được sự tha thứ tội lỗi. Vì luật pháp kết tội lỗi tôi, luật pháp kết án con người. Chúng ta đều là tội nhân khi đứng trước luật pháp. Vì thế luật pháp có trách nhiệm cho sự chết của Đấng Christ vì tôi. Luật pháp kết tội chúng ta và nói rằng chúng ta phải chết. Nếu tôi đã chết với luật pháp, tôi không còn trách nhiệm với luật pháp nữa. Luật pháp đã giết tôi và tôi đã chết với luật pháp. Vì thế luật pháp không thể nào làm cho tôi những gì mà Đấng Christ đã làm cho tôi. Ngài không những thế chỗ cho tôi và chết cho tôi, nhưng Ngài còn ban cho tôi một điều khác nữa. Ngài có thể ban cho tôi sự sống, bởi vì Chúa Giêsu đã sống lại từ kẻ chết. Các bạn thấy rằng, luật pháp bắt bớ, định tội, kết án và giết chúng ta. Đó là tất cả những gì mà luật pháp làm cho chúng ta. Nếu các bạn đi trong con đường luật pháp, các bạn sẽ nhận lấy sự chết. Chỉ có Chúa Giêsu Christ mới ban cho chúng ta sự sống, và đó là sự sống mà chúng ta cần ngày hôm nay. Và trong thư Galati, đoạn 2 câu 20, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Đây là câu Kinh Thánh xác nhận sự kiện thật của mỗi người tin nhận Chúa Giê-xu. Chúng ta không có tìm kiếm để bị đóng đinh với Đấng Christ. Tôi có dự nhiều cuộc đại hội của thanh niên và tôi nghĩ rằng tôi không nói quá đáng khi nói rằng tôi thấy nhiều thanh niên tiếp nhận Đấng Christ. Tôi nghe nhiều thanh niên đứng lên làm chứng trong các buổi họp và trích dẫn câu này giống như việc họ để bót củi lên lửa, nhưng họ không hiểu rõ ý nghĩa của câu Kinh Thánh này. Có nhiều người ngày hôm nay nói rằng họ muốn sống đời sống bị đóng đinh. Đó không phải là những gì mà Phao-lô nói trong câu này. Chúng ta không có tìm kiếm để bị đóng đinh với Đấng Christ. Chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài rồi. Nền tảng của đời sống không phải là sống với luật pháp. Nó đã giết chúng ta khi tìm thấy chúng ta phạm tội. Giờ đây, chúng ta sống bởi đức tin. Đó là đức tin vào Con Đức Chúa Trời. Các bạn thấy rằng sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá không những trả giá cho án phạt, nhưng cũng để thay thế nữa. Ngài không những chịu chết cho tội lỗi, nhưng cũng chết thay cho tất cả những người tin nhận Ngài. Vì thế, Phao-lô tuyên bố, tôi đã cố gắng sống với luật pháp và bị kể là người có tội và bị định tội. Và trong Đấng chết thay, tôi đã chết. Điều đó đã xảy ra khi nào? Nó đã xảy ra khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá, và Phao-lô cũng bị đóng đinh với Đấng Christ. Ngày nay tôi sống như thế nào? Tôi sống trong Đấng Christ. Ngài đang ở bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Chúng ta được nói rằng chúng ta được ở trong Đấng Christ. Các bạn không thể làm gì hơn điều đó. Điều này bỏ đi ý nghĩ cho rằng chúng ta có thể đóng đinh chính mình. Có một chàng thanh niên hỏi mục sư, ông có đời sống bị đóng đinh không? Mục sư trả lời, không. Câu trả lời này đã làm cho chàng thanh niên giật mình. Sau đó mục sư hỏi lại anh ta, cậu có sống đời sống bị đóng đinh không? Anh ngần ngại một chút và trả lời, tôi đang cố gắng. Mục sư nói với anh ta, đó không phải là câu trả lời hợp lý. Cậu đã hỏi tôi là tôi có đời sống bị đóng đinh hay không? Và tôi đã trả lời không. Như thế, khi tôi hỏi lại, cậu cần trả lời có hay không? Một lần nữa anh ta trả lời, tôi đang cố gắng. Mục sư nói với anh ta, cậu không thể sống đời sống bị đóng đinh. Cậu ta hỏi thêm, tại sao không? Mục sư chỉ cho anh ta một điều lý thú về việc bị đóng đinh. Người ta có thể tự tử bằng nhiều cách như treo cổ, tự sát, uống thuốc độc, nhảy xuống từ lầu cao, đâm đầu vào xe tải, vân vân. Có nhiều cách để kết liễu đời sống con người, nhưng các bạn không thể tự đóng đinh chính mình. Khi các bạn đóng đinh một tay lên thập tự giá, làm sao các bạn đóng đinh của mình vào tay kia? Các bạn không thể tự đóng đinh chính mình được. Các bạn cần phải hiểu điều mà Phao-lô nói. Tôi bị đóng đinh với Đấng Christ. Phao-lô bị đóng đinh với Đấng Christ khi Ngài chết trên thập tự giá. Đấng Christ đã chết thay cho Phao-lô, Ngài chết thay cho các bạn, Ngài cũng chết thay cho tôi. Trong Roma đoạn 6, chúng ta được nói cho biết rằng chúng ta được chôn với Đấng Christ bởi lễ báp têm, bởi sự liên hiệp chính mình với Ngài. Chúng ta cũng sống lại với Ngài trong đời sống mới. Và giờ đây chúng ta được liên hiệp với Đấng Christ hằng sống. Phao-lô nói rằng, chúng ta không còn nhận biết Ngài theo xác thịt nữa. Chúa Giê-xu không còn là người Galilê đi bộ trên vùng biển Galilê nữa. Ngày nay, Chúa Giê-xu không còn ở đó nữa. Ngài đang ở bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng Christ vinh hiển. Phao-lô nói, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Các bạn thấy là luật pháp kết án chúng ta. Luật pháp không thể ban cho chúng ta sự sống. Như vậy, ai có thể ban cho chúng ta sự sống? Chính Đấng Christ có thể ban cho chúng ta sự sống. Đó là điều quan trọng. Chúa Giêsu chịu chết cho chúng ta dưới đất này để chúng ta có thể sống với Ngài trên cao kia và sống trong chúng ta khi chúng ta còn ở trong thế gian này. Phaolô nói tiếp, nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Đây là đời sống bởi đức tin, được cứu bởi đức tin, bước đi bởi đức tin. Đó là ý nghĩa bước đi trong Đức Thánh Linh mà Phaolô đề cập. Thưa các bạn, Đấng Christ yêu thương tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Các bạn có thể nhận được sự ban cho này bởi đức tin. Điều này có thể áp dụng với bất cứ sự ban cho ân tứ nào. Các bạn cần có đức tin để đón nhận. Các bạn cần bước tới để đón nhận. Trước khi nó thuộc về các bạn, Đức Chúa Trời ban cho các bạn sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Qua nội dung của Galati đoạn 2 câu 20, tôi tin rằng Phaolô có mặt vào lúc Chúa Giêsu bị đóng đinh. Phaolô là một người Pha-ri-si và người Pha-ri-si đã dẫn đầu trong cuộc đóng đinh Chúa Giêsu. Phaolô cũng là người lãnh đạo trong cuộc bắt bớ hội thánh. Phaolô là người ghét Chúa Giêsu. Rất có thể Phaolô đã học ở một trường ở Jerusalem và trong trường của Gamaliel vào thời gian Chúa Giêsu bị đóng đinh. Tôi không nghĩ rằng chàng thanh niên trẻ đầy háo thắng như Phaolô mà ở nhà trong thời điểm Chúa Giêsu bị đóng đinh. Kinh Thánh nói rằng người Pharisee chế nhạo Chúa Giêsu, họ ngồi dưới chân thập tự giá để nhìn xem Chúa Giêsu chịu chết. Tôi tin rằng Phaolô có mặt trong thời điểm đó. Giờ đây, sau khi Phaolô tin nhận Đấng Christ vinh hiển là Đấng đã chết và sống lại, hiện nay đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, Phaolô có thể nhớ lại ngày đó và nói rằng: khi tôi ở đó chế nhạo Ngài, la lớn vào mặt Ngài, biểu lộ lòng thù ghét của tôi, nhưng Ngài vẫn yêu tôi và phó chính mình vì tôi. Chúa Giêsu phó chính mình Ngài, đó là sự hy sinh lớn. Phaolô gọi chính ông là kẻ đứng đầu tội lỗi, và sự thật con người của Phaolô là như thế. Thưa các bạn, dù các bạn có dẫm chân trên quyết báo của Chúa Giêsu Christ bằng cách chối bỏ Ngài, quay lưng với Ngài hay chống nghịch với Ngài như Phaolô đã làm, nhưng Chúa Giêsu vẫn nói như Ngài đã nói với đoàn dân khi xưa: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Ở trong sách Luca đoạn 23 câu 34. Ngày nay, dù các bạn ghét Chúa Giêsu, Ngài vẫn yêu thương các bạn và phó chính mình Ngài vì các bạn. Đó là tình yêu thương lớn, tình yêu thương nhân từ mà Chúa dành cho chúng ta là những người tội nhân. Và trong Galati đoạn 2 câu 21, tôi không muốn làm cho ân điển Đức Chúa Trời ra vô ích, vì nếu bởi luật pháp mà được xưng công bình, thì Đấng Christ chịu chết là vô ích. Ý nghĩa chính yếu của câu này đơn giản là, nếu có một phương cách nào khác để cứu rỗi tội nhân, Đức Chúa Trời đã dùng phương pháp đó. Nếu luật pháp hay một tôn giáo nào khác có thể cứu rỗi tội nhân, Đức Chúa Trời đã ban điều đó. Chỉ có một cách mà Đức Chúa Trời cao cả có thể cứu các bạn và tôi là ban chính Con Ngài chịu chết. Ngài bằng lòng hy sinh một điều lớn nhất. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho lớn lao của Ngài. Thưa quý vị và các bạn, tôi tin rằng quý vị nhận biết mình là người có tội. Quý vị làm gì để giải quyết vấn đề tội lỗi của mình chưa? Tôi xin kêu gọi quý vị hãy đến tiếp nhận Chúa Giêsu là Đấng chết thay cho tội lỗi quý vị. Khi đó, quý vị sẽ được xưng công bình, tức là được tuyên bố vô tội. Thân chào quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp đến Galati đoạn 3.
cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.